nhiều cơ quan cơ đốc mục vụ trên thế giới đã hợp tác với nhau để thực hiện tài liệu International Curriculum nhằm mục đích giúp các tín hữu thuộc Hội Thánh Chúa tại nhiều quốc gia khác nhau trên thế giới hiểu rõ về đức tin nơi Chúa và trở thành người phục vụ đắc lực cho Chúa Giêsu yêu dấu của chúng ta. Đây là bài học làm sao để bước đi theo sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh, phần thứ 5. Người dạy là Mục sư Bayless Conley.
Hello, and I'd like to welcome you to our fifth session on being led by the Spirit.
Chào mừng quý vị đến với bài học thứ 5 của loạt bài Bước đi theo sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh.
In this lesson, we're going to talk about pitfalls or dangers when you're seeking guidance from God.
Trong bài học này, chúng ta sẽ học về những nguy hiểm có thể xảy ra trong lúc chúng ta tìm cầu sự hướng dẫn của Chúa.
These are just some practical bits of wisdom that'll help you make wise decisions and not be deceived.
Đây chỉ là một vài những lời khuyên có tính cách khôn ngoan và thực tế để giúp chúng ta trong những lúc chúng ta làm những quyết định.
If you have your Bible, I'd like you to open to Acts chapter 27.
Nếu có Kinh Thánh, xin quý vị cùng với tôi mở ra trong Công vụ các Sứ đồ chương 27.
Now, while you're turning there, let me make a statement to you.
Trong lúc quý vị dở ra đoạn Kinh Thánh đó, tôi xin nói một điều.
Be careful not to make your decisions based on outward appearances or popular opinion.
Hãy cẩn thận và đừng làm những quyết định dựa vào cái vẻ bên ngoài hoặc là dựa vào cái ý kiến của những người xung quanh.
Both can be wrong. Popular opinion can be wrong and outward appearances can be wrong.
Cả hai điều đó đều có thể sai lầm. Cả ý kiến của những người xung quanh lẫn cái vẻ bên ngoài có thể đưa đến sự sai lầm.
We're going to read a story in Acts 27 that shows us that truth quite well.
Chúng ta sẽ xem một vài câu trong chương 27 và những câu này cho chúng ta thấy điều này rất rõ.
We're going to begin in verse 9 and read through verse 15.
Chúng ta sẽ bắt đầu từ câu 9 và đọc đến câu số 15.
Now when much time had been spent and sailing was now dangerous because the fast was already over, Paul advised them.
Trải lâu ngày, tàu chạy phải nguy hiểm vì kỳ kiêng ăn đã qua rồi. Paulo bảo trước cho những người trong tàu.
Saying, men, I perceive that this voyage will end with disaster and much loss, not only of the cargo and ship, but also our lives.
Tôi thấy sự vượt biển này chắc sẽ phải nguy hiểm và hư hại, chẳng những cho hàng hóa chiếc tàu mà thôi, lại đến thân chúng ta nữa.
Nevertheless, the centurion was more persuaded by the helmsman and the owner of the ship than by the things spoken by Paul.
Nhưng thầy đội tin lời những người lái tàu và chủ tàu hơn là lời Phaolô nói.
And because the harbor was not suitable to winter in, the majority advised to set sail from there also, if by any means they could reach Phoenix, a harbor of Crete opening toward the southwest and northwest, and winter there.
Vì cảng đó không tiện cho tàu đậu vào mùa đông, nên phần nhiều người đều bàn rằng phải lìa khỏi đó và ráng sức đến cảng Phoenix là cảng của đảo Crete hướng về phía tây nam và phía tây bắc đặng qua mùa đông ở
đó. Vừa
có gió nam non bắt đầu thổi, họ tưởng rằng có thể tới nơi mình đã định thì kéo neo mà đi dọc theo gần đảo Crete.
But not long after a tempestuous headwind arose called Euroclydon.
Nhưng cách ít lâu có một trận gió dữ tợn gọi là gió Euroclydon thổi lên vật vào đảo.
So when the ship was caught and could not head into the wind, we let her drive.
Tàu đã phải bạt đi, chống lại gió chẳng nổi, nên chúng ta để mặc cho theo chiều gió.
As the story progresses, we find out that the ship was eventually destroyed.
Và câu chuyện kế tiếp cho chúng ta biết rằng cái chiếc tàu đó cuối cùng thì bị gió bão đã đánh chìm.
And they had to swim to shore and found themselves on an island.
Và họ phải bơi vào bờ và lên một hòn đảo.
Before the storm ever came, Paul said something very interesting.
Trước khi trận bão đến, thì Phaolô đã nói một điều hết sức là đặc biệt.
He said, "I perceive in verse 10 this voyage will end with disaster and much loss."
Câu số 10, tôi thấy sự vượt biển này chắc sẽ nguy hiểm và hư hại.
I realized that Paul's perception was completely inward.
Chúng ta để ý rằng cái sự ông Phaolô thấy, sự nhận thấy của ông hoàn toàn ở trong tấm lòng của ông.
It was something Paul perceived in his spirit.
Đó là điều mà ông cảm nhận được từ trong tâm linh của ông.
Everything outward contradicted what Paul sensed in his spirit.
Bởi vì tất cả những hoàn cảnh, những điều xảy ra xung quanh thì hoàn toàn đi ngược lại, mâu thuẫn lại những gì mà ông cảm thấy trong lòng.
Three things here that contradicted what Paul said he perceived.
Có ít nhất ba điều đi ngược lại với những gì mà Phaolô cảm thấy trong lòng của ông.
The experts contradicted him.
Những người chuyên môn đã nói những điều ngược lại. Đám đông cũng nói ngược lại điều Phaolô nói. Và ngay cả hoàn cảnh xung quanh cũng đi ngược lại với điều ông nói. Nhưng tất cả ba điều đó, tất cả những điều đó đều sai lầm và Phaolô đúng. Chúng ta xem lại một lần nữa câu số 11.
It says, nevertheless, the centurion was more persuaded by the helmsman and the owner of the ship than by the things spoken by Paul.
Nhưng thầy đội tin lời người lái tàu và chủ tàu hơn là lời Phaolô nói.
The helmsman and the owner of the ship were the experts.
Người lái tàu và người chủ tàu là những người có kinh nghiệm chuyên môn.
They knew all about the sea.
Họ biết rành về biển cả.
They knew about the ocean currents.
Họ biết về những dòng nước biển.
They knew about the seasons and the storms that would come.
Họ biết về mùa và những cơn bão sẽ đến.
They knew what the ship could do and what it could not do.
Và họ biết là chiếc tàu có thể làm những gì và có thể và không thể làm được những gì. Họ biết
rất
rõ.
They were the experts.
Họ là những người có kinh nghiệm chuyên môn.
And the centurion took the word of the experts above what Paul said he perceived in his heart.
Và người thầy đội này đã tin vào lời của những người chuyên môn này hơn là lời của Phaolô đã nói.
In verse 12 it says the majority advised to set sail from there also.
Và sau đó thì cho chúng ta thấy được rằng những người chuyên môn này khuyên là hãy đi ra đi, hãy du buồm lên đi. Và do đó đám đông đã đồng ý rằng tất cả chúng ta cùng nên đi. Và đám đông cũng bất đồng ý kiến với những điều Phaolô nói. Đám đông thì bảo là hãy làm đi. Và câu số 13 cho biết là gió nam non bắt đầu thổi.
It says they suppose they'd obtain their desire.
Và họ tưởng rằng họ có thể đến được nơi mình đã định.
Suddenly all of the circumstances seem favorable.
Và ngay cả hoàn cảnh xung quanh những điều xảy ra cũng có vẻ giống như là điều họ muốn. Nhưng mà ngay cả hoàn cảnh đó, những điều xảy ra xung quanh đó cũng sai lầm.
The experts are not always right.
Những người có kinh nghiệm chuyên môn, có kiến thức chuyên môn không
the
phải lúc nào cũng đúng.
Not always right.
Không phải tất cả mọi người, đám đông đều là đúng.
And you can't go by what the circumstances tell you.
Và chúng ta cũng không thể nào đặt quyết định chúng ta dựa vào những hoàn cảnh xảy ra xung quanh.
Learn to listen to that inward witness of the Spirit.
Hãy tập để lắng nghe tiếng phán hoặc là những lời nói của Đức Thánh Linh trong lòng chúng ta.
I know people that have invested huge sums of money.
Tôi đã biết có những người đã đầu tư những món tiền rất lớn
into this business or that business.
Vào trong những cái doanh nghiệp này, doanh nghiệp kia.
Because the expert said to do it.
Bởi vì những người chuyên môn có kinh nghiệm chuyên môn đã khuyên họ như vậy.
The circumstances seem to indicate that it would be a good thing.
Và ngay cả hoàn cảnh xung quanh cũng cho họ thấy là có lẽ quyết định đó là quyết định đúng.
Many people advise them to do it.
Rồi nhiều người khác cũng khuyên họ hãy làm như vậy.
They lost everything they had.
Và họ đã mất tất cả những gì họ có.
Because God on the inside was saying no.
Bởi vì Đức Chúa Trời trong lòng của họ đang nói với họ là đừng làm như vậy.
But they were looking at all the outward things that were saying yes.
Nhưng mà họ lại chỉ nhìn vào những điều xung quanh đang nói với họ là hãy làm đi.
I have a friend who pastors a large church in this area.
Tôi có một người bạn đã làm là mục sư cho một hội thánh rất lớn trong vùng này. Hội thánh đang phát triển rất là nhanh và họ cần có một cái tòa nhà lớn hơn.
A building suddenly came open.
Rồi có một cái tòa nhà đó đã sẵn sàng để bán.
The south wind was blowing softly.
Tức là một ngọn gió nam non đang thổi nhẹ. Và trông thì có vẻ như là một quyết định đúng. Và những người chuyên môn cũng bảo rằng hãy làm đi. Rồi những người trong hội thánh, đám đông cũng bảo hãy làm đi. Do đó mà vị mục sư này mới ký giấy tờ để mà mướn cái tòa nhà to lớn đó. Ông ta đã không dành thời giờ ra để tìm kiếm sự làm chứng của Chúa trong lòng của ông.
It turned out to be a nightmare for him.
Và cuối cùng thì đó là một cái cơn ác mộng cho ông ta.
Because of a legal technicality.
Bởi vì những vấn đề liên quan đến vấn đề pháp lý.
They couldn't use the building.
Mà họ không thể sử dụng cái tòa nhà đó.
For almost 5 years.
Trong vòng 5 năm.
He had to pay rent on the building.
Ông ta phải trả tiền thuê hàng tháng.
And they couldn't use it.
Mà không thể dùng cái tòa nhà đó được.
It almost destroyed his church.
Và gần như là cái quyết định đó đã hủy diệt cả hội thánh. Và ông ta đã bị bệnh, đã mắc bệnh và phải vào nhà thương.
Because he didn't listen to that inward witness on the inside.
Bởi vì ông đã không lắng nghe tiếng lời làm chứng của Đức Thánh Linh trong lòng.
Sometimes the south winds can deceive you.
Có nhiều khi cái ngọn gió nam đó nó đánh lạc hướng chúng ta.
And the experts majority can make mistakes.
Và ngay cả những nhà chuyên môn hay là đám đông cũng có thể làm những sai lầm.
One day I was driving my van home.
Tôi còn nhớ có một ngày nọ tôi lái chiếc xe van của nhà gia đình tôi. Và trong lòng tôi cảm thấy có một điều nào đó thúc giục tôi là hãy lái bằng một con đường khác để đi về nhà.
I looked around and everything seemed fine.
Tôi nhìn xung quanh thì thấy tất cả mọi sự đều tốt đẹp cả.
And so I dismissed that inward perception that I had.
Và sau đó mà tôi gạt cái sự thúc đẩy trong lòng đó đi.
I was driving up to a traffic signal and it was green. I could pass through.
Tôi lái xe đến một cái ngã tư và lúc đó đèn xanh thì tôi bắt đầu đi qua.
As I'm going through the intersection, a woman ran the red light where she was supposed to stop and rammed my van.
Thì trong lúc mà tôi đang đi ngang qua ngã tư đó thì có một người phụ nữ lái xe và bà ta đã vượt qua đèn đỏ và đụng vào chiếc xe của tôi.
I said in my heart, "Oh God, I should have listened to you. That was you talking to me."
Thì tôi mới thưa với Chúa là lạy Chúa lẽ ra con phải nghe lời Chúa bởi vì chính Chúa đã đặt cái sự thúc đẩy đó trong lòng của con mà con không nghe. Rồi một lần khác thì tôi đưa nhà tôi đi ăn ở bên ngoài.
This was actually before we were married, though.
Đây là lúc mà chúng tôi chưa có lập gia đình.
And I suddenly had that same feeling on the inside.
Thì tôi cũng lúc đó tự nhiên tôi trong lòng cũng cảm thấy một cái cảm giác như vậy. Đó là chúng tôi nên đi đến một cái tiệm khác, một tiệm ăn khác thay vì cái tiệm mà chúng tôi dự định đi.
But again, I didn't listen to it.
Nhưng rồi một lần nữa tôi cũng không có lắng nghe cái sự thúc đẩy đó.
Wonderful meal together.
Rồi chúng tôi đến cái nhà hàng chúng tôi đã dự định để ăn.
When I came outside, I looked at my van.
Khi tôi đi ra ngoài thì tôi thấy chiếc xe của tôi.
And I thought, I'm sure I didn't park that crooked.
Tôi bảo rằng tôi chắc chắn tôi không có đậu một cách xéo xạo như vậy.
And I walked up to it and the whole rear end was crushed.
Và khi mà tôi đến gần thì mới thấy là cả cái phía đuôi của chiếc xe đã bị bóp. Có một cái ngọn đồi ở gần đó.
And there was a large beer truck up on top of the hill.
Và trên đó thì có một chiếc xe chở bia.
The man had stepped out of the truck and left the brake off.
Ông ta, cái người lái xe, người tài xế đó đã quên không có đạp cái thắng chân. Và chiếc xe cam nhông đó đã tuột xuống cái dốc đó và đụng vào chiếc xe của tôi.
I said again inside, "Oh God, that was you."
Và một lần nữa tôi lại thưa với Chúa, lại Chúa, đó chính là lời Chúa nhắn với con mà con không nghe. Và lần thứ ba, thì tôi đem chiếc xe của tôi đến một cái tiệm để mà sửa.
And as I'm driving away with a friend, I had that same inward feeling.
Và khi mà một người bạn đưa tôi đi, thì tôi trong lòng cũng cảm thấy có một cái sự thúc giục như vậy.
Stop the car!
Và tôi nói với bạn tôi là hãy ngừng lại.
I got on the telephone.
Và tôi là gọi điện thoại.
I called the man at the car garage.
Tôi gọi điện thoại cho cái ông mà đang sửa xe của tôi.
I said, "Don't touch my van. I'll be there to get it in a moment."
Và tôi bảo là ông đừng có đụng chiếc xe của tôi nhé. Tôi sẽ đến để lấy chiếc xe ngay.
I went and got my van and I left.
Tôi đến và lấy chiếc xe đó ra và tôi đi.
What happened?
Và quý vị hỏi là điều gì xảy ra?
Nothing, praise God.
Không có gì xảy ra cả, cảm ơn Chúa.
I finally learned to listen on the inside.
Cuối cùng tôi đã bắt đầu học hỏi được là lắng nghe lời phán của Chúa trong lòng tôi.
So many times in our life we base things on outward circumstances and we don't listen and God is speaking to us all the time.
Và có nhiều khi chúng ta chỉ không có bao giờ để chú ý đến những điều mà Chúa phán trong lòng chúng ta mà chúng ta chỉ chú ý đến những điều xảy ra xung quanh mà thôi.
Now, I have something else that I'd like to talk to you about in connection with this.
Và còn một điều khác nữa mà tôi muốn chia sẻ với quý vị cũng liên quan đến đề tài này.
Should I seek an outward sign when determining the will of God for my life?
Khi tôi muốn tìm kiếm ý của Chúa, tôi có nên dựa vào những cái dấu hiệu bên ngoài không?
There's a story in Judges chapter 6 that you can look at later, but I'll just relate it to you.
Có một câu chuyện sẽ được ghi lại trong sách Các Quan Sát chương 6. Tôi xin được kể cho quý vị nghe.
Six, we have a story about Gideon.
Trong Các Quan Sát chương 6, chúng ta nghe cái câu chuyện về Gideon.
God had told Gideon, "I'm going to use you to deliver Israel from the Midianites."
Chúa đã bảo với Gideon là Ngài sẽ dùng ông ta để mà giải cứu dân Israel ra khỏi tay của người Midian.
He said, "God, if you're really going to use me to save Israel, I want to do something."
Và Gideon đã thưa với Chúa là nếu Chúa thật sự muốn dùng con thì con xin làm một điều này.
He said, "I want to take a fleece of wool and put it on the threshing floor."
Đó là con muốn lấy một cái lớp da chiên để mà đặt trên cái sàn đạp lúa này.
And in the morning if that fleece is filled with dew and it's all dry on the ground around it, I'll know that it's you talking to me.
Và nếu đến sáng mà chỉ có trên lớp da chiên đó có xương đọng lại và xung quanh đều khô khan thì con biết là đó là ý muốn của Chúa.
In the morning he picked it up and it was full of water. He wrung out a whole bowl of water.
Và đến sáng khi mà ông nhặt cái miếng da chiên nó lên phải đầy nước và ông phải vắt nó ra đầy một chén nước.
But the ground all around it was dry.
Và đất ở xung quanh cái miếng da chiên đó thì hoàn toàn khô.
He said, "God, one more test."
Và ông nói lại Chúa bây giờ con muốn xin thử một lần nữa.
I'm going to put the fleece out again tonight, but this time I want the ground to be wet and the fleece to be dry.
Và con sẽ để miếng da trên ra ngoài một lần nữa, và đêm hôm nay con cầu nguyện là xin Chúa cho cái miếng da trên đó sẽ hoàn toàn khô mà chung quanh đều ướt hết.
And in the morning it was so.
Và đến sáng thì mọi sự xảy ra đúng như vậy.
Now as Christians under the New Testament, should we seek for signs like that?
Và chúng ta là những cơ đốc nhân vào thời Tân Ước, chúng ta có nên cầu xin Chúa cho có những dấu hiệu như vậy hay không?
Should we do something like put out a fleece?
Chúng ta có nên lấy một miếng da trên và để ra ngoài như vậy để mà thử Chúa hay không?
There's some things you need to understand.
Có một số những điều mà quý vị cần hiểu.
First of all, Gideon was not a Christian. He was did not have the life of God in his heart.
Thứ nhất là Gideon không phải là một cơ đốc nhân. Gideon không có Đức Chúa Trời sống trong lòng của ông như là chúng ta có ngày nay.
He was not living under the new covenant.
Ông không sống ở trong cái thời Tân Ước.
In fact, he was living in a backslidden generation.
Nhưng ông đang sống trong một cái giai đoạn, một cái thế hệ đang sa ngã, phạm tội đối với Chúa.
Forsaken God and turned to idols.
Israel lúc bây giờ đã lìa bỏ Đức Chúa Trời và thờ cúng thần tượng.
His own father, worshipper of Baal.
Ngay cả cha của Gideon cũng là người thờ phượng thần Ba-anh.
He was brought up in a house that worshipped idols.
Và ông ta đã sinh trưởng lên trong một gia đình thờ cúng thần tượng.
He didn't know God.
Gideon không biết Đức Chúa Trời.
You do.
Nhưng quý vị thì quý vị biết.
You are born of God.
Quý vị đã được sanh lại trong Chúa.
You have the life of God within you.
Quý vị có sự sống của Đức Chúa Trời trong lòng mình.
You're under the new covenant and God's spirit is dwelling in you.
Quý vị đang ở trong một giao ước mới và Thánh Linh của Đức Chúa Trời đang ngự trong lòng quý vị.
You have access to God's word.
Quý vị có lời Chúa.
If you begin seeking signs or putting out a fleece,
nếu quý vị tìm kiếm dấu lạ hoặc là để ra một miếng da trên như vậy,
you're likely to find yourself in trouble.
Thì có thể quý vị sẽ gặp những khó khăn.
The only time you find anything similar anywhere in the New Testament,
cái lần duy nhất mà chúng ta có thể thấy một cái trường hợp tương tự như vậy trong Tân Ước,
is in Acts chapter 1.
Đó là trong Công vụ các sứ đồ chương thứ nhất.
Where the apostles were trying to choose between Justice and Matthias.
Đó là khi các môn đệ của Chúa Giêsu muốn tìm xem phải chọn ai là Giúp Tu hoặc là Matthias.
They said, God, we need someone to replace Judas who's died.
Họ cầu nguyện với Chúa là Chúa, chúng con cần có một người để thay thế cho Judas Iscariot đã chết rồi.
So they cast lots and said, God, show us which one.
Và do đó mà họ bốc thăm để tìm xem người nào sẽ được chọn.
They did that in Acts chapter 1.
Họ làm điều đó trong Công vụ các sứ đồ chương thứ nhất.
But in Acts chapter 2, the Holy Spirit came.
Nhưng đến chương thứ hai thì Đức Thánh Linh đến.
And came to live within them.
Và đến để sống trong lòng của họ.
Never again in the New Testament do we find anyone doing that.
Và hoàn toàn trong suốt tất cả sách Tân Ước, chúng ta không thấy có một trường hợp nào các môn đệ làm như vậy.
Like this,
nếu quý vị bắt đầu cầu nguyện như thế này.
Lord, if you want me to begin to pastor this church.
Lạy Chúa, nếu Chúa muốn con là mục sư cho hội thánh này.
Or buy this piece of property.
Hoặc là mua một mảnh đất này.
Or marry this woman or marry this man.
Hoặc cưới người này làm vợ hoặc cưới người này làm chồng.
Or appoint this person as an elder.
Hoặc là đặt người này làm một người chấp sự trong hội thánh.
Lord, if it's your will that I do this.
Lạy Chúa, nếu đây là ý muốn của Chúa thì con sẽ làm.
Then let me know by having this or this happen.
Thì hãy cho con biết bằng cách là cho điều này xảy ra, điều
let
kia
the
xảy
telephone
ra.
Ring.
Hãy làm cho cái tiếng điện thoại reo lên.
Let me see a brown dog today.
Cho con thấy một con chó màu nâu chạy qua.
Let so and so come by the house to visit me today.
Hãy để cho một người nào đó đến nhà thăm con hôm nay.
And if this thing happens, I'll know it's your will.
Và nếu điều đó xảy ra thì con biết ngay đó là ý muốn của Chúa.
If you do that, you will end up deceived.
Nếu quý vị làm như vậy thì cuối cùng quý vị sẽ bị lừa gạt, lừa dối.
What is the inward witness telling you?
Cái điều mà Chúa làm chứng trong lòng chúng ta là như thế nào?
Do you have peace in your heart?
Quý vị có sự bình an của Chúa trong lòng không?
I went to a Christian lady to rent an apartment from her one day.
Tôi có một lần đến gặp một phụ nữ là người tin Chúa để mướn một cái phòng. Và tôi bảo là tôi cần có một chỗ để ở và bà có những cái căn phòng cho mướn như vậy và tôi có tiền để mướn.
She said, "Let me pray about it and I'll talk to you in a couple of days."
Bà ta nói là để tôi xin được phép được cầu nguyện rồi tôi sẽ trả lời cho anh trong một vài ngày.
She called me in a couple of days and said, "No, I cannot rent the apartment to you."
Và bà ta gọi lại cho tôi sau đó vài ngày và nói là xin lỗi, tôi không thể cho anh mướn.
I couldn't understand why.
Tôi không hiểu được tại sao như vậy.
But I guess she had a right to. It was her apartment.
Nhưng mà tôi nghĩ là có lẽ bà ta có quyền như vậy bởi vì bà ta là
but
người
a couple
chủ.
Of days later, a friend told me what she'd done.
Và sau đó một vài ngày thì một người bạn cho tôi biết bà ta đã làm điều gì?
She prayed, Lord, if you want me to rent my apartment to this young man.
Bà ta cầu nguyện là lạy Chúa, nếu Chúa muốn cho con cho cái người thanh niên này mướn cái phòng này.
Then let my telephone ring 3 times before 2 o'clock.
Thì xin để cho điện thoại của con reo lên 3 lần trước khi 2 giờ.
And if it doesn't ring 3 times before 2 o'clock, I know it's not your will for him to have the apartment.
Và nếu mà điện thoại không có reo 3 lần trước 2 giờ thì con biết là Chúa không muốn cho con cho cái người thanh niên này mướn phòng của con.
If I would have known she would have been doing that.
Nếu mà trước đó mà tôi biết là bà ta cầu nguyện như vậy.
I would have 3 times myself.
Thì tôi đã gọi cho bà ta 3 lần.
That's not a way to pray.
Đó không phải là cách để chúng ta cầu nguyện.
The Bible says that we have the Holy Spirit dwelling in us.
Kinh Thánh cho chúng ta biết là Đức Thánh Linh đang ngự trong lòng chúng ta.
He will lead and guide us into all truth.
Chính Đức Thánh Linh sẽ hướng dẫn, sẽ dẫn dắt chúng ta vào trong mọi lẽ thật.
To be led by outward signs.
Chúng ta không cần phải có sự hướng dẫn của những dấu hiệu bên ngoài.
Remember, sometimes the outward signs can deceive you.
Hãy nhớ rằng có nhiều khi những cái hoàn cảnh, những dấu hiệu bên ngoài sẽ lừa gạt chúng ta.
Turn with me to the book of Joshua, chapter 9.
Chúng ta cùng xem trong sách Giô-suê chương 9.
We're going to read several verses in Joshua, beginning in verse 3 of Joshua chapter 9.
Chúng ta sẽ đọc một số câu bắt đầu từ câu số 3 trong Giô-suê chương 9.
Joshua chapter 9 in verse 3, it says this.
Giô-suê chương 9 câu 3 ghi như thế này.
But when the inhabitants of Gibeon heard what Joshua had done to Jericho and Ai,
khi dân Gabaon đã hay điều Giô-suê làm cho Jericho và Ai,
they worked craftily and went and pretended to be ambassadors, and they took old sacks on their donkeys, old wineskins torn and mended.
Bèn tính dùng mưu kế, chúng nó giả bộ đi sứ, lấy bao cũ chất cho lừa mình và bầu chứa rượu cũ rách vá lại.
Old and patched sandals on their feet and old garments on themselves, and all the bread of their provision was dry and moldy.
Dưới chân mang giày cũ vá và trên mình quần áo cũ mòn. Hết thảy bánh về lương bịch họ đều khô và miếng vụn.
And they went to Joshua to the camp at Gilgal and said to him and to the men of Israel, "We have come from a far country. Now therefore come, make a covenant with us."
Chúng nó đi đến gần Giô-suê tại trại quân Ginh-ganh mà nói cùng người và dân Israel rằng, "Chúng tôi ở xứ xa đến, vậy bây giờ hãy lập giao ước cùng chúng tôi."
Then the men of Israel said to the Hivites, "Perhaps you dwell among us. So how can we make a covenant with you?"
Dân Israel đáp cùng dân Hê-vít rằng, có lẽ các ngươi ở giữa chúng ta chăng? Vậy làm thế nào lập giao ước đặng?
But they said to Joshua, "We are your servants." And Joshua said to them, "Who are you and where do you come from?"
Nhưng chúng nó nói cùng Giô-suê rằng, chúng tôi là tôi tớ của ông. Giô-suê hỏi, các ngươi là ai, ở đâu đến?
So they said to him, "From a very far country your servants have come because of the name of the Lord your God, for we have heard of his fame and all that he did in Egypt."
Đáp rằng, tôi tớ của ông từ xứ xa, rất xa đến, để tôn trọng danh Jehovah là Đức Chúa Trời của ông, vì chúng tôi có nghe nói về Ngài và mọi điều Ngài đã làm trong xứ Egypto. Và câu số 12.
This bread of ours we took hot for our provision from our houses on the day we departed to come to you, but now look, it is dry and moldy.
Kìa, bánh của chúng tôi, ngày chúng tôi ra khỏi nhà đặng đi đến các ông, chúng tôi lấy nó làm, chúng ta đã đem nó làm lương thực vẫn nóng hổi mà ngày nay đã khô và bể vụn.
And these wineskins which we filled were new, and see they are torn, and our garments and our sandals have become old because of the very long journey.
Những bầu rượu này chúng tôi đổ đầy rượu hãy còn mới tinh, kìa nay đã rách, còn quần áo và giày chúng tôi đã cũ mòn bởi vì đi đường xa.
Then the men of Israel took some of their provisions, but they did not ask counsel of the Lord.
Người Israel bèn nhậm lương thực chúng nó, không cầu hỏi Đức Giê-hô-va.
Now the story goes on. They went ahead and made that covenant with these people.
Và câu chuyện kế tiếp cho chúng ta biết là người Israel đã lập giao ước với những người này, người Gabaon.
And then a few days later, they found out that they lived right next to them.
Rồi một vài ngày sau thì mới phát giác ra là những người này thật sự đã ở ngay bên cạnh họ.
They had been deceived.
Họ đã bị lừa gạt.
Been deceived because of outward appearances.
Họ đã bị lừa gạt bởi vì cái vẻ nhìn bên ngoài.
Joshua did not ask counsel of the Lord.
Lúc bây giờ thì Giô-suê đã không cầu hỏi ý kiến của Đức Chúa Trời.
But he made his decision based completely on outward evidence.
Nhưng ông đã làm những quyết định mà dựa hoàn toàn vào những cái dữ kiện từ bên ngoài.
Things and people are not always what they appear to be.
loài người cũng như là những sự vật hoàn toàn không phải là thật sự là như vậy
They can
theo như những
fool
điều chúng
you.
ta thấy bên ngoài, bởi vì họ có thể lừa gạt
Learn
chúng
to be
ta.
sensitive to the witness of the Spirit in your heart.
Hãy tập để mà có sự bén nhạy đối với những tiếng phán, những sự hướng dẫn của Chúa trong lòng chúng ta.
The Bible says that Satan is the god of this world.
Kinh Thánh cho chúng ta biết là ma quỷ là chúa của đời này.
He can make certain things happen.
Nó có thể biến cho một số những điều nào đó xảy ra.
And if you go strictly by outward things, he may deceive you.
Và nếu mà chúng ta chỉ dựa vào những điều mà chúng ta mắt thấy xung quanh mà thôi thì ma quỷ có thể lừa gạt chúng ta.
These people had lied to Joshua.
Những người này đã nói láo đối với
But the
Joshua.
Evidence was so convincing.
Nhưng mà những bằng chứng, những điều mắt thấy thì rất là dễ
They need
tin.
To ask counsel of God.
Chúng ta cần phải cầu hỏi ý kiến của Đức Chúa Trời.
Now, I'm not saying you should be suspicious of everything and everyone.
Ý tôi không phải là tôi muốn quý vị nghi ngờ tất cả mọi sự hay mọi người đâu.
But rather be sensitive.
Nhưng mà hãy có sự bén nhạy trong lòng đối với
If
lời Chúa.
Something doesn't seem right, take time to wait on God.
Nếu có một điều nào đó mà có vẻ không có thích hợp thì hãy dành thời giờ ra để cầu
He
nguyện với
wants
Chúa.
To guide you.
Chúa muốn hướng dẫn chúng ta.
And sometimes it may seem like what God is telling you in your heart.
Và có nhiều khi thì có vẻ giống như là Chúa đang nói với một điều nào đó trong lòng chúng ta. Và cái điều đó thì đi ngược lại với tất cả những gì mà chúng ta mắt thấy.
You better learn to listen to your heart, friend.
Thì hãy tập để mà lắng nghe những điều Chúa phán trong lòng mình.
God leads us through our hearts.
Chúa dẫn dắt chúng ta qua tấm lòng chúng ta.
I would like to move on and give some practical words about another thing.
Và tôi muốn là tiếp tục để mà chia sẻ với quý vị một số những điều khác.
I'd like to talk to you about personal prophecy.
Tôi muốn đề cập với quý vị về những vấn đề về những lời tiên tri cá nhân.
What I mean by that is this.
Ý tôi muốn nói là như thế này.
Someone comes up to you and says, "I have a word for you from the Lord."
Có một người nào đó đến với quý vị và nói với quý vị là tôi có lời của Chúa nói và
And this
cho quý
is
vị.
What the Lord is telling me to tell you.
Và đây là lời mà Chúa muốn tôi nói với quý vị.
Someone says, "Thus saith the Lord, you are supposed to do this and you're supposed to do that."
Và có người thì bảo rằng Đức Chúa Trời đã phán như thế này, anh hoặc là chị cần phải làm thế này, cần
Someone
phải làm thế
might
kia.
Ask me, "Do you believe in personal prophecy or do you believe in prophecy at all?"
Rồi có người hỏi tôi là tôi có thật sự tin vào những lời tiên tri cá nhân như vậy hay không?
Yes, I believe in prophecy.
Tôi tin vào lời tiên tri chứ.
Prophecy, the gift of prophecy operates in our church.
Và ngay trong hội thánh chúng tôi thì cũng có những người có ơn tiên tri.
People prophesy in our church services.
Thỉnh thoảng cũng có những người nói ra những lời tiên tri trong những buổi nhóm của chúng tôi.
I prophesy myself sometimes.
Và thỉnh thoảng chính tôi cũng nói ra lời tiên tri.
Fairly regularly, but not all the time.
Và thỉnh thoảng xảy ra chứ không phải là bất cứ lúc nào Chủ nhật nào cũng có.
But there are several important things to realize in regards to prophecy.
Nhưng có một vài điều chúng ta cần phải ý thức khi chúng ta đề cập đến vấn đề lời tiên tri.
First of all, prophecy that is truly from the Spirit of God.
Thứ nhất, lời tiên tri thật sự đến từ Đức Chúa Trời.
Will never contradict the written word of God.
Sẽ không bao giờ mâu thuẫn với lời Chúa trong Kinh Thánh.
Secondly, the New Testament gift of prophecy.
Thứ nhì, ân tứ nói tiên tri trong Tân Ước
is not for guidance.
Không phải là để hướng dẫn chúng ta.
The New Testament does not teach us to be led or guided through prophecy.
Thánh Kinh Tân Ước không hề dạy chúng ta là chúng ta cần phải được dẫn dắt bằng lời tiên tri.
Now look with me in the Word of God and I will show you what I'm trying to convey.
Chúng ta cùng xem Kinh Thánh để quý vị có thể thấy được tôi đang muốn nói với quý vị điều gì. Chúng ta cùng xem trong thư Côrintô thứ nhất chương 12.
We're going to read several verses here about the gifts of the Holy Spirit.
Chúng ta sẽ xem một số câu nói về ơn nói tiên tri.
1 Corinthians 12 beginning in verse 7.
Côrintô thứ nhất chương 12 bắt đầu từ câu số 7.
It says, "But the manifestation of the Spirit is given to each one for the profit of all."
Đức Thánh Linh tỏa ra trong mỗi một người, cho ai nấy đều được sự ích chung.
For to one is given the word of wisdom through the Spirit, to another the word of knowledge through the same Spirit.
Và người này được Đức Thánh Linh, được lời nói khôn ngoan, kẻ kia nhờ một Đức Thánh Linh ấy cũng được lời nói có tri thức.
To another faith by the same Spirit, to another gifts of healings by the same Spirit.
Bởi một Đức Thánh Linh cho người này được đức tin, cũng bởi một Đức Thánh Linh ấy cho kẻ kia được ơn chữa tật
bệnh. Working of miracles, to another prophecy, to another discerning of spirits, to another different kinds of tongues, to another the interpretation of tongues.
Người thì được làm phép lạ, kẻ thì được nói tiên tri, người thì được phân biệt các thần, kẻ thì được nói nhiều thứ tiếng khác nhau, người thì được thông giải các thứ tiếng ấy.
But one and the same Spirit works all these things, distributing to each one individually as he wills.
Mọi điều đó là công việc của đồng một Đức Thánh Linh mà thôi, theo ý Ngài muốn, phân phát sự ban cho riêng cho mỗi người.
Now here we have listed 9 gifts of the Holy Spirit.
Ở đây chúng ta thấy có 9 ân tứ của Đức Thánh Linh.
Just for the purpose of study, they can be divided into 3 different categories.
Để giúp chúng ta trong sự học hỏi về những ân tứ này, chúng ta chia nó ra làm 3 phần.
First, there are 3 power gifts or gifts that do something.
Thứ nhất là 3 loại ân tứ nói về quyền năng hoặc là ân tứ để làm một điều nào đó.
Working of miracles.
Chẳng hạn như là làm phép lạ,
healings,
chữa lành tật bệnh,
and the gift of faith,
hoặc là ân đức tin,
or as one translation says, special faith.
Hoặc là có một bản dịch khác thì là gọi là đức tin đặc biệt.
Then there are 3 revelation gifts.
Rồi có 3 loại ân tứ về có tính cách mặc khải, tức là cái loại ân tứ để bày tỏ một điều nào đó.
Wisdom,
đó là lời của sự khôn ngoan,
the word of knowledge,
lời trí thức,
and the discerning of spirits.
Và sự nhận biết các thần.
And then there are 3 vocal gifts that say something.
Và có 3 loại ân tứ nói ra.
Tongues,
tức là nói tiếng lạ.
Interpretation of tongues,
thông giải các tiếng lạ đó.
And the gift of prophecy.
Và ân nói tiên tri.
Prophecy is when someone is speaking by the inspiration of the Holy Spirit.
Nói tiên tri tức là khi một người nói ra bởi sự thúc giục của Đức Thánh Linh.
What is the purpose of prophecy in the New Testament?
Và Kinh Thánh Tân Ước cho chúng ta biết mục đích của lời tiên tri là để làm gì.
Let's let the Bible answer that question for us.
Chúng ta sẽ để cho Kinh Thánh giải thích cho chúng ta.
1 Corinthians chapter 14.
Thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 14.
We're going to begin in verse 1.
Chúng ta bắt đầu từ câu số 1.
It says, pursue love and desire spiritual gifts, but especially that you may prophesy.
Hãy nôn nả tìm kiếm tình yêu thương, cũng hãy ước ao các sự ban cho thiêng liêng, nhất là sự ban cho nói tiên tri.
For he who speaks in a tongue does not speak to men but to God, for no one understands him, howbeit in the spirit he speaks mysteries.
Vì người nào nói tiếng lạ thì không phải nói với người ta bèn là với Đức Chúa Trời, bởi chẳng có ai hiểu. Ấy là trong tâm thần mà người kia nói lời mầu nhiệm.
But he who prophesies speaks edification and exhortation and comfort to men.
Còn như kẻ nói tiên tri thì nói với người ta để gây dựng, khuyên bảo và yên ủi.
I notice it says that the one that prophesies speaks edification, exhortation and comfort to men.
Chúng ta lưu ý rằng người nói tiên tri là người gây dựng, khuyên bảo và yên ủi.
Guidance is not mentioned.
Hướng dẫn không phải là điều mà là được nói ở đây về mục đích của lời tiên tri.
Means to build up.
Gây dựng có nghĩa là nâng đỡ, gây dựng.
Exhortation means to call near to God.
Và khuyên bảo tức là níu kéo, nài kéo chúng ta để đến gần với Đức Chúa Trời.
Understand what comfort is about.
Và chính là chúng ta biết yên ủi nghĩa là như thế nào.
Look in verse 4 with me.
Chúng ta xem tiếp câu số 4.
He who speaks in a tongue edifies himself, but he who prophesies edifies the church.
Kẻ nói tiếng lạ tự gây dựng lấy mình, song kẻ nói tiên tri gây dựng cho hội thánh.
Says he edifies the church, not guides the church.
Trong này cho chúng ta biết là gây dựng hội thánh chứ không phải là hướng dẫn hội thánh.
Look in verse 5 with me.
Chúng ta xem tiếp câu số 5.
I wish you all spoke with tongues, but even more that you prophesied, for he who prophesies is greater than he that speaks with tongues, unless indeed he interprets that the church may receive edification.
Tôi ước ao anh em đều nói tiếng lạ cả, song tôi còn ước ao hơn nữa là anh em nói tiên tri. Người nói tiên tri là trọng hơn kẻ nói tiếng lạ mà không giải nghĩa, để cho hội thánh được gây dựng.
Notice that the church might receive edification, not that the church might receive guidance.
Chúng ta để ý là Kinh Thánh bảo rằng hầu cho hội thánh được gây dựng, chứ không phải nói rằng hầu cho hội thánh được sự dẫn dắt.
The gift of prophecy speaks to men to edification, exhortation and comfort.
Ân tứ nói tiên tri trong Thánh Kinh Tân Ước là với mục đích gây dựng, khích lệ và an ủi.
We are not to be guided by prophecy.
Chúng ta không có, Chúa không muốn chúng ta phải được hướng dẫn bằng lời tiên tri.
If someone came to me and said, "Pastor, I have a word from the Lord for you."
Nếu có một người đến với tôi và nói là thưa mục sư, tôi có lời của Chúa phán với mục sư.
They said your church is supposed to buy this piece of property over here and you're supposed to build a building there.
Họ bảo là mục sư, hội thánh của mục sư cần phải mua miếng đất này và cần phải xây một cái tòa nhà để làm hội thánh ở đó. Tôi có làm theo hay không?
Absolutely not.
Chắc chắn là không.
Not unless it was something that God had already told me to do.
Chắc chắn là không nếu mà đó không phải là điều mà Chúa bảo tôi trước đó.
Relationship with God.
Bởi vì tôi có một mối tương giao với Chúa.
God can speak to me.
Chúa có thể nói với tôi chứ.
I'm responsible for the decisions I make.
Tôi chịu trách nhiệm cho những quyết định mà tôi làm.
God doesn't have to necessarily tell me what to do through someone else.
Không nhất thiết là Chúa phải dùng một người khác để mà nói với tôi phải làm một điều nào.
Now that person may confirm something that God's already spoken to my heart.
Thật ra thì người đó cũng cũng có thể là xác nhận một điều nào mà Chúa đã nói với tôi rồi. But if I don't already
know in my heart what they're saying, I'm not going to do it.
Nhưng mà nếu mà tôi vẫn chưa biết điều mà Chúa đã nói với tôi y như cái điều người đó nói thì tôi sẽ không tin.
Come to me one day and he said, "Pastor, pastor."
Có một lần nọ có một người đến với tôi và nói là thưa mục sư, thưa mục sư.
He said, "I was in a meeting and someone prophesied to me."
Ở trong một cái buổi nhóm đó thì có người đã nói tiên tri với tôi như thế này.
They said, "I'm supposed to go to Africa. What do you think, pastor?"
Người đó nói là tôi cần phải đi qua Phi Châu thì thưa mục sư tôi có nên làm hay không?
You go to Africa, you better take the person who prophesied with you.
Và tôi nói là nếu mà anh mà đi Phi Châu đó thì anh phải đem cái người nói tiên tri đó đi theo với anh.
Otherwise you won't know what to do when you get there.
Còn nếu không thì anh sẽ không biết là sẽ phải làm gì khi mà anh đến đó.
And you won't know when it's time to come home.
Và anh sẽ không biết là khi nào thì sẽ trở về.
If God hasn't already told you, forget it.
Nếu mà Chúa chưa có nói cho quý vị biết điều đó thì đừng có nghe lời những người khác.
Now see, the Holy Spirit may confirm some things that God's already said to your heart.
Đức Thánh Linh có thể xác chứng, xác nhận một điều nào đó mà chính Chúa đã phán với lòng của chúng ta.
Sometimes the Holy Spirit may even reveal something that's going to happen in the future.
Có đôi khi thì chính Đức Thánh Linh cũng sẽ bày tỏ một điều nào đó cho chúng ta về một sự kiện sẽ xảy ra trong tương lai. Nhưng điều quan trọng là chúng ta phải có một mối tương giao riêng tư với Chúa. Và phải làm những quyết định dựa vào sự hướng dẫn, sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh.
I have seen situations where some people have dominated the lives of other people through what they called prophecy.
Tôi đã thấy có những trường hợp có những người mà đã cai trị, đã khống chế đời sống của những người khác qua những điều mà họ gọi là lời tiên tri.
If you didn't do what they wanted you to do, they would prophesy some horrible thing was going to happen to you.
Và nếu mà quý vị không làm theo những điều mà họ nói thì họ sẽ có những lời tiên tri thật là khủng khiếp cho đời sống
and
của quý vị.
They just rule people's lives and make them afraid.
Và chính những người đó đã gây ra sự phá hại trong đời sống của những người khác và khiến cho người ta phải khiếp sợ.
I had a man one day that he told me I had to give him some money.
Có một người đến nói với tôi là anh ta muốn là tôi phải đưa cho anh ta
I
tiền.
Said, I'm not going to do it.
Tôi nói là tôi không làm điều đó đâu.
He stood back and he said this.
Và ông ta lùi lại và nói như thế này.
He pointed his finger and said, "Don't make me prophesy to you."
Và anh ta đưa ngón tay chỉ tôi nói là mục sư đừng có để cho tôi phải nói tiên tri cho mục sư nhé.
That's just craziness.
Đó là một sự điên rồ.
I didn't pay any attention to him at all.
Tôi chẳng có màng đến những lời nói của anh ta.
I've seen people prophesy to others that I prophesy the Lord's telling you to give me your car.
Tôi đã thấy có những người nói tiên tri với người khác là Chúa muốn cho cái người kia phải cho chiếc xe. Hoặc là Chúa đã phán như thế này là anh phải để cho tôi ở trong nhà của anh. Hoặc là Chúa đã phán là anh phải đưa cho tôi món tiền như thế này. Chúa sẽ không có làm việc như vậy đâu.
And yet I've known people that have been in such bondage to these things.
Vậy mà tôi biết có những người đã sống trong một cái sự giống như là một cái gông cùm ở dưới những lời tiên tri như vậy. Tôi đã biết có những người mà họ sẽ không có dám làm cái gì cả. Cho đến khi mà họ đã gọi cho cái người nói tiên tri của họ bằng điện thoại.
And that person seemed to always have a word for them.
Và dường như cái người kia luôn luôn lúc nào cũng có một cái lời tiên tri của Chúa cho người này. Và cái người đó lúc nào cũng khống chế và cai trị đời sống của người này. Tất cả những điều đó không phải của Chúa đâu. Nhưng lời tiên tri là để gây dựng, khích lệ và an ủi hội thánh.
And what a blessing it is when it's used correctly.
Và đó sẽ là một phước hạnh cho hội thánh khi lời tiên tri được sử dụng một cách đúng đắn.
Look with me in 1 Thessalonians chapter 5, please.
Chúng ta cùng xem trong thư Thessalonica thứ nhất, chương 5.
We're going to be reading several verses in 1 Thessalonians.
Chúng ta sẽ xem một số câu trong Thessalonica thứ nhất, chương 5.
1 Thessalonians chapter 5, beginning in verse 19.
Thessalonica thứ nhất, chương 5, bắt đầu từ câu 19.
It says, "Do not quench the Spirit."
Chớ dập tắt Thánh Linh.
Do not despise prophecies.
Chớ khinh dễ các lời tiên tri.
Test all things, hold fast what is good.
Hãy xem xét mọi việc, điều chi lành thì giữ lấy.
We need to welcome the move of the Holy Spirit in our churches.
Chúng ta cần phải nghênh đón sự vận hành của Đức Thánh Linh trong hội thánh chúng ta.
We should not despise prophecy.
Chúng ta chớ nên khinh dễ các lời tiên tri.
And we must realize that sometimes the Holy Spirit may even reveal future events.
Và chúng ta cần phải ý thức rằng có khi Đức Thánh Linh sẽ bày tỏ một số những điều sẽ xảy ra trong tương lai. Nhưng mà Kinh Thánh bảo chúng ta là hãy xem xét mọi việc. Và chúng ta có thể xem xét những lời tiên tri. Và nếu quý vị gặp một người đàn ông hay một người đàn bà nào đó bảo rằng đừng có phán xét lời tiên tri của tôi, thì có một điều nào đó sai trật. Bất kể người đó là ai, thì người đó vẫn có thể làm một điều sai lầm. Và Kinh Thánh bảo rằng hãy xem xét mọi sự.
We can test them against the word of God.
Chúng ta có thể xem xét lời tiên tri của họ dựa vào Kinh Thánh.
We can judge them by the inward witness of the Spirit in our hearts.
Và chúng ta có thể phán đoán họ dựa vào những lời, những sự làm chứng của Chúa trong tấm lòng của chúng ta.
If it's from God, embrace it.
Nếu đó thật sự là lời từ nơi Chúa thì hãy tiếp nhận.
But don't fall into the trap.
Nhưng đừng có rơi vào một cái cạm bẫy.
Of letting someone guide your life through personal prophecy.
Ấy là để cho người khác hướng dẫn đời sống của mình qua những lời tiên tri cá nhân như vậy.
I'd like to share just a few more words of practical advice with you.
Tôi xin chia sẻ một vài lời khuyên hết sức là thiết thực với quý vị.
We find in the New Testament God guiding people through several different means.
Chúng ta thấy trong Tân Ước Đức Chúa Trời đã hướng dẫn những người theo Chúa bằng nhiều phương cách khác nhau.
At times people were guided through dreams.
Có khi thì có những người được những giấc mơ, những giấc chiêm bao.
Sometimes through a vision.
Có khi thì qua một khải tượng, một sự hiện thấy.
Even by hearing the voice of the Holy Spirit speaking to them.
Hoặc có khi nghe được tiếng của Đức Thánh Linh phán với lòng họ.
By that I mean more than an inward impression.
Và khi mà tôi nói như vậy có nghĩa là hơn là một cái ấn tượng nào đó trong lòng.
Actually hearing words the Holy Spirit is speaking.
Nhưng thật sự là nghe được một cái chữ, một lời nào đó của Đức Thánh Linh.
Joseph, the husband of Mary, was led by God in dreams.
Và chính Joseph là chồng của Mary đã được Chúa hướng dẫn qua chiêm bao. Chúng ta thấy trong Phúc âm Matthew chương 2.
He was warned in a dream to go into Egypt.
Và đã được Chúa khuyên là hãy đi vào Ai Cập.
God told him in a dream when to come back.
Và chính Chúa cũng dùng một chiêm bao để đem bảo Joseph trở về. Và cả Peter lẫn Phaolô đều được Chúa dùng những cái khải tượng để mà hướng dẫn.
In Acts chapter 10, Peter was led in a vision to go preach to the household of Cornelius.
Và chính trong công vụ các sứ đồ chương 10 thì Phi-e-rơ đã được Chúa dùng một cái mặc khải để mà bảo ông hãy đến nhà của Phát-nây để mà rao giảng phúc âm. Và trong công vụ các sứ đồ chương 16 thì Chúa cũng dùng một cái chiêm bao, một cái khải tượng để mà bảo Phao-lô đi đến
Macedonia.
Và trong công vụ các sứ đồ chương 8 thì Philip nghe tiếng Đức Thánh Linh.
The Spirit said, "Go, overtake this chariot."
Và Đức Thánh Linh bảo với Philip là hãy đi và vượt qua chiếc xe ngựa này.
And he was led to speak to the Ethiopian eunuch.
Và Philip đã được sự hướng dẫn của Chúa để mà nói với thái giám người.
Jesus said when the Holy Spirit comes that he would speak to us.
Và Kinh Thánh bảo rằng khi mà Đức Thánh Linh đến thì Ngài sẽ phán với lòng chúng ta.
Now God may lead you through any of these methods anytime he chooses.
Đức Chúa Trời có thể hướng dẫn chúng ta bằng bất cứ những cái phương pháp này, bằng bất cứ cách nào. Và bất cứ lúc nào.
If he does, that is wonderful.
Nếu Chúa làm điều đó thì đó là một điều hết sức là tuyệt diệu.
But don't begin seeking to be led those ways.
Nhưng đừng có tìm kiếm bằng để được Chúa hướng dẫn bằng những dấu hiệu
don't
như vậy.
Seek to have a vision.
Đừng có tìm kiếm một cái dấu lạ để được thấy
or
được sự hướng dẫn của Chúa.
In the night.
Hoặc là tìm kiếm một giấc chiêm bao để
or
biết đến Chúa.
Hear an audible voice.
Hoặc là nghe một cái tiếng nói rõ ràng nào đó.
Now God may choose to lead you through that method.
Có thể là Chúa quyết định Chúa dùng một cái phương pháp như vậy để mà dẫn dắt quý vị.
Tell you to seek to hear voices or to seek to have visions.
Nhưng Kinh Thánh không hề khuyên chúng ta là hãy tìm kiếm để mà nghe hoặc là thấy được những khải tượng. Nếu quý vị làm điều đó, quý vị có thể bị lừa dối.
I had a young man call me recently.
Gần đây có một người thanh niên đã gọi điện thoại cho tôi.
He said I need help.
Và bảo là thưa mục sư, tôi cần được giúp đỡ. Tôi bị dằn vặt ngày đêm.
He said, I began seeking to hear a voice.
Bởi vì tôi muốn tìm kiếm để nghe được tiếng của Chúa.
He was not content with just reading his Bible.
Và anh ta không có thỏa lòng khi mà chỉ có đọc Kinh Thánh mà thôi.
And with God leading him in his spirit.
Và với sự dẫn dắt của Chúa trong tấm lòng của anh ta.
Began to pray, I want to hear an audible voice.
Và anh ta bảo là tôi muốn nghe một cái tiếng nói rõ ràng.
Now God may speak to you in a way that it seems audible to you.
Có thể là Chúa sẽ có thể phán một cái lời nói mà quý vị có thể nghe. Nhưng mà Chúa không hề hứa là chúng ta sẽ lúc nào cũng được Chúa hướng dẫn bằng cách như vậy.
Suddenly the young man began hearing voices.
Và bất thình lình từ đó trở đi thì người thanh niên này bắt đầu nghe những tiếng nói, rồi bắt đầu nghe làm theo những tiếng nói đó.
And when he called me, he said this has been going on for years now.
Và khi mà anh ta gọi cho tôi thì nói là điều này đã xảy ra khoảng một năm nay rồi.
He said, I hear voices all day long and all night long.
Và anh ta nói là tôi nghe được tiếng nói cả ngày cả đêm.
They torment me and they laugh at me.
Và những tiếng nói đó đã chê cười, đã chọc ghẹo tôi. Đó chính là những ma quỷ.
We took authority over and I prayed with him.
Và chúng tôi đã nhân danh của Chúa, uy quyền của Chúa để mà cầu nguyện cho anh ta.
We cast out the devil.
Và chúng tôi đã xua đuổi tà linh.
Now see, you always have the word of God to go to.
Chúng ta luôn luôn có lời Kinh Thánh để hướng dẫn chúng ta.
You always have the abiding presence of his spirit.
Chúng ta luôn luôn có sự hiện diện thường xuyên của Đức Thánh Linh của Chúa.
God will always lead you through peace in your heart.
Chúa sẽ luôn luôn dẫn dắt chúng ta bằng sự bình an trong lòng.
Look to those things.
Hãy nhìn, hãy tìm kiếm những điều đó.
If God chooses to lead you through something spectacular, that's fine.
Nếu mà Chúa chọn bày tỏ ý muốn của Ngài cho chúng ta bằng một cái sự kiện kỳ diệu nào đó thì điều đó cũng tốt. Tất cả những điều đó đã xảy ra trong đời sống của tôi.
I've been led through dreams several times.
Đã có một đôi lần Chúa đã dẫn dắt tôi bằng những giấc chiêm bao.
I've had a vision a number of times in the last 20 years.
Và trong vòng 20 năm qua thì Chúa cũng đã cho tôi có một số những sự hiện thấy để dẫn dắt tôi.
Now, that didn't happen many times, just very few.
Không phải là xảy ra nhiều, nhưng chỉ một vài lần mà thôi.
There have been times when I heard what seemed to me an audible voice.
Và cũng có những lúc mà tôi nghe giống như là có một tiếng nói mà tai tôi có thể nghe được.
And I knew it was God speaking to me.
Và lúc đó tôi biết là chính Chúa đã phán với tôi.
That it produced proved that it was.
Và những kết quả từ đó thì tôi nhận biết được rằng đó chính là từ nơi Chúa.
But I have never sought any of those things.
Nhưng mà tôi hoàn toàn không tìm kiếm những điều đó.
Again, if you have a dream or a vision or a revelation.
Và một lần nữa, nếu quý vị có chiêm bao hoặc là một sự hiện thấy hoặc một sự mặc khải nào đó, hoặc là nghe một tiếng nói,
it will never contradict the written word of God.
Thì tất cả những điều đó sẽ không bao giờ đi ngược lại với lời kinh thánh của Chúa.
I had a young man come to me one day.
Có một ngày nọ có một thanh niên đến gặp tôi.
He said, "Pastor, I've had this vision and I have a revelation from God."
Và anh ta nói là, thưa mục sư, tôi có một cái sự mặc khải, một sự hiện thấy của Chúa.
Share it with you. Tell me what you think.
Và tôi xin chia sẻ với mục sư để mục sư cho tôi biết như thế nào.
He shared it with me and it was totally unscriptural.
Và khi anh ta kể cho tôi nghe thì tôi thấy hoàn toàn đi ngược lại với kinh thánh.
It was against what God's word taught.
Và tất cả những điều đó đi ngược lại những gì Chúa dạy dỗ trong kinh thánh.
Your revelation is not from God because it's against the Bible.
Và tôi nói với anh ta là cái sự hiện thấy của anh đó, sự mặc khải đó không phải từ nơi Chúa đâu, bởi vì đi ngược lại với kinh thánh. Thì anh ta nói tôi không có màng đến kinh thánh nói như thế nào.
I've been to three other pastors and they told me the same thing you've said.
Và tôi đã gặp ba vị mục sư khác và ba mục sư đó đều nói y như mục sư nói vậy.
He said, but I know my revelation is from God.
Nhưng mà tôi biết là cái sự mặc khải này là từ nơi Chúa. Và dĩ nhiên chúng ta không thể nào giúp cho một người như vậy được.
God will not lead you contrary to the word of God.
Chúa sẽ không bao giờ dẫn dắt quý vị đi ngược lại với lời kinh thánh đâu.
Pastors and leaders in the church, listen carefully to me.
Thưa quý vị, là những mục sư, những người lãnh đạo trong hội thánh, xin quý vị hãy nghe tôi.
Develop a close and intimate relationship with the Lord.
Hãy tạo dựng một mối tương giao mật thiết giữa mình với Chúa.
Learn to recognize the Holy Spirit.
Hãy học tập để lắng nghe, nhận biết được tiếng phán
Learn
của Đức Thánh Linh.
Listen and sense his inward impressions.
Hãy học tập để nhận biết, cảm nhận được những cái sự những cái gánh nặng hay là những cái điều mà Chúa đặt trong lòng chúng ta. Biết lời của Chúa.
Don't be afraid of spectacular guidance.
Và đừng có e ngại hay là lo sợ nếu mà Chúa dẫn dắt chúng ta một cách kỳ diệu.
And don't despise prophecy.
Và đừng có khinh dễ những lời tiên tri.
But realize that things must be judged.
Nhưng mà phải ý thức được rằng tất cả mọi sự đều cần phải được xem xét.
I pray that God blesses you in your ministries.
Tôi cầu nguyện là Chúa ban phước cho quý vị trong chức vụ hầu việc Chúa của quý vị.
As you endeavor to follow His leading in all that you do.
Khi quý vị làm tất cả mọi sự đều theo sự dẫn dắt của Chúa.
I would like to pray for you right now.
Tôi xin cầu nguyện cho quý vị.
Open your heart to the Lord as I pray.
Xin quý vị cùng hướng lòng về Chúa.
Heavenly Father, come to you in Jesus' name.
Lạy Cha trên trời, chúng con đến với Chúa trong danh Chúa Giêsu.
I pray for every person listening to my voice now.
Con cầu nguyện cho tất cả những người nào đang theo dõi cái băng video hoặc là nghe tiếng của con đây.
God, I pray that a great hunger for the Word of God would be developed in them.
Con cầu nguyện là Chúa sẽ dấy lên một cơn đói khát lời Chúa trong lòng của những người nghe.
Speak to their hearts through your word.
Xin Chúa hãy dùng lời của Chúa để phán với tâm lòng của họ.
Help them to become sensitive to your Holy Spirit.
Hãy giúp cho họ có thể có sự bén nhạy đối với tiếng phán của Đức Thánh Linh.
May they be guided for their ministries.
Xin Chúa dẫn dắt họ trong chức vụ của họ.
And for their families.
Và cho gia đình của họ.
In their everyday lives.
Và cho đời sống hàng ngày của họ.
Lord, I pray that your will would be completed in their lives.
Và Chúa, con cầu nguyện là ý chỉ của Chúa sẽ được thực hiện trên đời sống của họ.
May their ministries not be carried out in the power of the flesh.
Xin Chúa cho chức vụ của họ không được có thực hiện bằng sức riêng của mình.
But by the power and guidance of the Holy Spirit.
Nhưng bằng sự dẫn dắt và bằng quyền năng của Đức Thánh Linh.
Friend, spend time with God.
Thưa quý vị, hãy dành thời giờ ra với Chúa.
Get to know your Redeemer.
Hãy nhận biết đấng cứu chuộc của mình là ai.
He will lead you and guide you in Jesus' name.
Chúa sẽ hướng dẫn, dẫn dắt quý vị trong danh của Chúa Giêsu.
Amen.
Amen.